Thiện và ác.
Thế gian này chỉ có việc xấu việc ác, chứ không có người xấu người ác. Đức Phật nói, chúng sinh đều có thể thành Phật, chỉ cần chúng ta không làm những việc xấu việc ác, thì nhất định chúng ta sẽ thành Phật. Chỉ cần có một người thành Phật, thì thế giới mà người đó nhìn thấy sẽ toàn là những người tuyệt vời, chẳng khác gì Phật cả. Nhưng phần lớn con người trên thế gian này đều là phàm phu, cho nên chắc chắn sẽ có sự phân chia thiện và ác. Với thánh nhân thì thiện và ác đều do tâm mà ra, nếu tâm tịnh, quốc độ tịnh thì chắc chắn sẽ không có sự phân biệt thiện ác đó. Trong Lục Tổ Đàn Kinh, chúng ta nhận thấy được vấn đề truyền thừa y bát, đương nhiên là sau khi thần tú viết ra bài kệ, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai, đã được ngũ tổ chấp nhận, cũng như khuyến khích cùng đại chúng rằng nên tụng thuộc và tu hành theo ý chỉ của bài kệ này sẽ được nhiều điều lợi lạc, cũng như để tránh đọa vào ác đạo. Chú thích: thân là cây bồ đề, tâm như đại gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi, chớ để dính bụi trần. Hết chú thích. Tuy thần tú không được truyền y bát, nhưng lúc đó ông là đệ tử đứng đầu trong số các đệ tử của ngũ tổ và được truyền thừa pháp của ngũ tổ, để rồi trở thành một trụ cột lớn cho Phật giáo phương Bắc, được Võ Tắc Thiên và Sĩ Thứ Đương Triều sùng kính. Khi ngũ tổ bắt gặp được bài kệ Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai của Huệ Năng, thì Ngài đã âm thầm mang y bát truyền cho Huệ Năng, rồi trong đêm đó tiễn Huệ Năng qua sông đến phương Nam. Chú thích: bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không một vật, thế bụi bám nơi nào? Hết chú thích. Sau khi ngũ tổ trở lại Hoàng Mai, thì mấy ngày sau đó Ngài không thượng đường, khiến cho đại chúng ai nấy đều sinh nghi, hỏi ra mới biết là y bát của ngũ tổ đã được truyền đến phương Nam rồi. Và điều ấy làm cho hàng đệ tử của Hoàng Nhẫn đều phải căng thẳng. Thần tú lúc đó không biết phải làm sao, bèn sai một vị tướng quân tứ phẩm tên là Huệ Minh, dẫn đầu tốt hơn 100 người đuổi theo Huệ Năng với ý đồ đoạt lại y bát từ tay Huệ Năng. 2 tháng sau, khi lục tổ đã đi đến núi Đại Dữu thì Huệ Minh cùng đám người cũng đã đuổi theo kịp. Huệ Minh là hậu duệ của tiên triều Trần Tuyên Đế, do được nhà Tùy Đường sắc phong làm tướng quân, chỉ hưởng bổng lộc mà không nắm giữ binh quyền. Đó là chính sách an ủi của chính trị, hòng làm lung lạc di dân của tiên triều để họ khỏi âm mưu tạo phản. Cho nên Huệ Minh cũng được mang danh hiệu là tướng quân, và người ta gọi ông là Trần Tướng Quân. Sau khi xuất gia tu hành với ngũ tổ, ông rất được ngũ tổ coi trọng và mọi người ủng hộ. Chỉ là ông không trình được kệ, nên đương nhiên cũng không có phần trong vấn đề truyền thừa y bát. Khi nghe y bát đã đến phương Nam rồi, thì ông bèn tập trung 100 người tiến về hướng lĩnh Nam với ý muốn đoạt lấy y bát. Huệ Năng thấy đã bị đuổi kịp sau lưng, bèn đặt y bát lên trên một phiến đá, rồi nấp vào trong đám cỏ rậm. Huệ Minh vui mừng hớn hở, vội vã tiến đến đưa tay chộp lấy y bát, nhưng ai ngờ những thứ đó dường như dính chặt lấy tảng đá. Dù ông có giận hết sức cũng không thể nào suy xuyển được. Ngay lúc đó ông mới giải ngộ, lập tức quỳ xuống thành khẩn nói rằng: hành giả, con đến đây vì pháp, chứ không phải vì y bát. Huệ Năng thấy vậy, bèn ra mặt và nói: pháp thì có thể dùng sức mạnh để đạt được không? Cả y bác mà ông vẫn khó lòng cướp đi được thì huống hồ là pháp. Huệ Minh vô cùng hoảng sợ, bèn cầu xin được khai thị. Lúc này Huệ Năng bèn nói: ông đã vì pháp mà đến đây thì trước tiên nên dứt các duyên, chớ sinh khởi một niệm nào. Sau một hồi im lặng, ngài lại nói tiếp: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay lúc đó thì cái nào là khuôn mặt vốn có của Thượng Tọa Minh? Điều ấy có nghĩa là trước khi có sinh tử thì ông là ai? Những hành động bình thường hàng ngày như ăn uống ngủ nghỉ, đi đứng nói năng của ông đều là giả, đều chỉ là hành động của thân xác và sự nghĩ ngợi lung tung của tâm mà thôi. Thân thể này vốn do cha mẹ sinh ra và rồi không ngừng phát triển theo thời gian, còn tâm thì không ngừng sinh diệt với biết bao ý nghĩ. Thân và tâm mà người ta thường biết đó đều không phải thực sự là ta. Nếu muốn tìm ra khuôn mặt thật của mình thì chỉ có một cách, đó chính là không nên khởi tâm phân biệt thiện ác thị phi. Nếu có thể không suy nghĩ, đo lường về bất cứ vấn đề gì, thì ngay lúc này hãy xem thử bản lai diện mục của bạn đang ở đâu. Ta có thể gọi bản lai diện mục đó là Phật tánh chân như pháp thân, và tất cả cũng đều chỉ là danh từ cả mà thôi. Bản lai diện mục thật sự phải là cái mà ta có thể nhìn thấy được, nếu không thì cũng chỉ là cái mơ hồ. Thượng tọa Huệ Minh sau khi nghe Lục Tổ nói mấy lời trên thì đã được khai ngộ. Ông ngại kỵ húy với Huệ Năng nên đã không dùng chữ Huệ mà đã đổi thành Đạo Minh. Vì sao cũng cùng một câu nói đó mà các bạn nghe lại không được ngộ? Nên biết rằng thiền sư Huệ Minh xuất gia đã lâu, đồng thời tâm cầu pháp của ông cũng vô cùng dõng mãnh. Chúng ta thấy trong Lục Tổ Đàn Kinh có ghi việc ông đuổi theo Lục Tổ, và chỉ mỗi mình ông là có thể đuổi kịp Lục Tổ trong đoàn gồm hàng trăm người ấy, còn lại đều rơi rớt bỏ cuộc giữa đường hết. Chứng tỏ sức chịu đựng của ông cũng không phải là bình thường. Huống hồ lúc ông ở Hoàng Mai đã có chỗ ngộ đạo, thì điều đó nhất định cũng thể hiện được sự dụng công của ông là rất phi thường. Câu chuyện ấy đáng lẽ nên kết thúc tại đây, bởi Huệ Minh đã đạt được điều mình mong muốn, nhưng ông lại không yên tâm, nên hỏi: ngoài điểm này ra còn gì nữa không? Ông cho rằng ngoài những điều ấy ra thì Ngũ Tổ hãy còn truyền một vài bí kíp gì đó nữa cho Lục Tổ, nhưng Lục Tổ giấu không nói ra. Do đó Lục Tổ nói: nếu như có thể nói ra thì còn gì là bí mật nữa? Đã là bí mật thì không thể nói. Những gì đáng nói ta đã nói hết rồi. Những gì đáng nghe thì ông cũng đã nghe rồi. Vậy có điều gì là bí mật nữa chứ? Nếu ông nhìn lại mình thì bí mật ở ông chứ không phải ở ta. Thiền là tâm pháp lấy tâm truyền tâm, chứ không có gì là không công khai cả. Nếu bạn không biết thì bạn sẽ cho đó là bí mật. Như lời của Đạo Minh nói: nay con được chỉ giáo như người uống nước nóng lạnh tự biết. Câu chuyện trên trong Lục Tổ Đàn Kinh, bản Đôn Hoàng, ghi lại rất đơn giản, không có lời khai thị. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhưng trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 4 phần Huệ Năng thì lại có ghi lời khai thị đó. Ngoài ra trong Động Sơn Lương Giới Ngữ Lục, chúng ta cũng thấy Động Sơn lấy lời đó khai thị cho dân cư. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích rõ phương pháp tu không nghĩ thiện, không nghĩ ác theo ba cấp bậc như sau. Một, nghĩ thiện nghĩ ác. Trước tiên chúng ta nên phân chia rạch ròi về thiện và ác thì mới có thể bắt đầu tu hành được. Người phân minh được thiện và ác là một người ngay thẳng và sáng suốt. Người không phân minh được thiện và ác là người không cẩn thận hoặc người nhu nhược. Đối tượng hương nguyện đức chi tặc giả. Hương nguyện là kẻ làm hại đức mà Khổng Tử nói. Chính là đối tượng mà khi gặp người thì họ nói tiếng người, gặp quỷ thì họ nói tiếng quỷ. Họ vốn không biết thế nào là thiện, thế nào là ác. Với họ thì thiện và ác đều tốt cả. Người tốt thấy họ là đối tượng tốt, người xấu thấy họ là đối tượng xấu. Đó chính là hương nguyện. Do đó, thiện và ác phải phân minh. Nước lửa rạch ròi, mỗi thứ đều có giới hạn riêng, thì đó mới chính là cơ sở đạo đức của nhân gian vậy. Cái gì là thiện? Thiện có thiện tương đối và thiện tuyệt đối. Tôi từng gặp một tài xế xe taxi, anh ta nói, tu hay không tu cũng giống nhau, chỉ cần tâm mình tốt thì sẽ tốt. Tất cả các tôn giáo đều dạy người ta thực hiện tâm lương thiện. Tôi luôn đặt lương tâm lên hàng đầu, nên vấn đề tin tôn giáo hay không cũng vậy thôi. Tôi hỏi hắn ta, lương tâm của cậu tốt đến mức độ nào? Lẽ nào người ta đổ oan cho cậu, phê bình cậu, chửi nhầm cậu thì cậu vẫn không quan tâm ư? Khi có người áp bức cậu thì cậu có tức giận không? Hoặc có người liên tục cướp khách của cậu thì cậu có oán giận người đó không? Người đó liên tục lắc đầu nói, không, tôi không phải là thánh nhân, không phải Phật, cũng không phải thần mà. Tôi nói, vấn đề hãy còn nhiều lắm. Ví dụ như việc mà vốn cậu không muốn nghĩ đến, nhưng không thể không suy nghĩ. Việc cậu không muốn làm, nhưng lại không thể không làm. Biết rõ, đó là những lời không nên nói, nhưng cậu lại lỡ nói. Không muốn chửi người khác, nhưng cậu đã chửi. Không muốn lừa dối, nhưng cậu lại lừa dối. Cậu dám nói là cậu không từng trải qua những tình huống tâm bất do kỷ, thân bất do kỷ, khẩu bất do kỷ không? Anh ta nghĩ một hồi rồi gật đầu, cảm thấy lời nói ấy thật có lý. Tâm tốt thì sẽ tốt như thế nào? Nếu trong tâm có chuyện gì thì chỉ có trời mới biết, chứ người khác đương nhiên sẽ không biết. Thậm chí chính bản thân mình cũng khó lòng quan sát nó nổi. Nếu một người có tâm địa xấu xa mà khi người khác biết được điều ấy thì cái xấu của người ấy đã thể hiện ra bên ngoài rồi. Ví dụ như một vết ghẻ lở ung máu mủ bốc mùi hôi thối rồi thì căn bệnh đó phải chăng khi mới vừa bị nó đã như thế? Chắc chắn là không phải. Phải bắt đầu từ nhỏ rồi thì nó mới lớn lên, từ bệnh nhẹ rồi mới chuyển sang nặng được. Một đốm lửa nhỏ có thể cháy lan thành đám cháy lớn. Chỉ cần một niệm xấu không được kiểm soát thì có thể sẽ dần dần hình thành nên xu hướng tâm lý cho cả cuộc đời người. Do đó, có một số người tự nhận là người tốt nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy. Có một số người cực đoan chủ trương bất chính thì họ lại cho hành vi của mình là chính đạo. Ngược lại, những người tự nhận mình là người có tâm địa xấu xa, luôn nghĩ điều xấu, muốn làm điều xấu, thậm chí đã từng thực hiện hành động xấu, muốn nói ra lời không hay, nhưng kỳ thực thì người đó lại chính là chính nhân quân tử. Vì sao? Vì người đó luôn theo dõi và kiểm điểm mọi hành động, lời nói, ý niệm đang diễn biến trong chính bản thân họ, thì người đó có phải là người xấu không? Muốn làm điều thiện thì trước tiên phải thể hiện tốt ở chính bản thân mình đã. Có rất nhiều người chỉ luôn quan tâm đến bản thân mình, tuy họ chưa từng làm phương hại đến người khác, nhưng kết quả lại hại đến bản thân họ và hại cả đến người khác. Con người luôn có sự ích kỷ, đó là bản năng của mọi sinh vật. Họ lấy những vật bên ngoài để làm sở hữu riêng cho mình, phục vụ cho sự sinh tồn của mình. Đối với bản thân mình thì điều đó là tốt, nhưng sau khi bạn phát tâm tu hành thì bạn sẽ thấy những hành vi đó là những hành vi hại mình, hại người. Chỉ cần bạn biết được điều đó thì bạn sẽ sám hối chính bản thân mình và sám hối người khác ngay. Rất ít người cố ý làm hại chính bản thân mình, nhưng do sự xúi dục của ích kỷ nên đã làm rất nhiều điều mà chính những điều ấy sẽ đem đến quả báo xấu. Ví dụ có người dùng đá ném lên tổ chim trên ngọn cây, kết quả là con chim bị đánh động phải bay đi, còn hòn đá thì rơi ngược xuống lại trúng ngay đầu của người đó. Con chim không hề trừng phạt người đó, nhưng chính người đó lại bị trừng phạt, và rồi hắn phẫn nộ, lớn tiếng chửi. Con chim chết tiệt, đồ quỷ. Hắn không biết rằng, trong tâm hắn đã tạo nên một nhân ác khác và sẽ nhận lấy một quả báo đau buồn khác. Hình thức tự mình phạm sai lầm nhưng lại oán trách đối tượng khác như thế này, nơi nào cũng có cả. Thế nhưng nếu tôi ra giữa đường phố ở đô thị hỏi rằng ai cho rằng mình là người tốt, xin hãy đưa tay lên. Rất có thể ai ai cũng đưa tay lên cả, nhưng nếu họ đã nghe bài giảng của tôi đây rồi thì chắc chắn họ sẽ có hành động khác. Có một dạng người chỉ biết lo cho chính bản thân mình, đúng như câu tục ngữ, chỉ quét tuyết trước sân nhà mình, không quan tâm tuyết ở sân nhà người. Hành động của người ấy không phải là quá xấu, bởi chí ít thì vẫn tạo được một lối đi sạch sẽ ngay trước nhà mình. Nói theo giáo lý nhà Phật thì đó là người ích kỷ, tiểu thừa. Nhưng nếu như một sáng sớm nào đó bạn mở cửa và nhìn thấy xác một con chó chết đang nằm ngay đơ trước cửa nhà mình, rồi để tránh điều phiền toái, bạn vội lôi xác con chó vứt sang trước cổng nhà lân cận và giả bộ như không biết điều gì đã xảy ra. Gặp phải người hàng xóm của bạn cũng chẳng khác gì bạn, người đó cũng lén lén lôi xác con chó vứt sang trước cổng nhà khác nữa. Nếu tất cả những nhà lân cận đều như thế thì e rằng cái xác con chó chết ấy lại quay về trước cổng nhà bạn thôi. Cho nên người ta nói rằng một người tốt thì không chỉ là tốt với chính bản thân mình mà còn lo cho người khác nữa. Giả sử ai ai cũng tốt với người khác thì thế giới của chúng ta đây sẽ không còn tồn tại điều xấu. Cho dù có điều xấu đi chăng nữa thì cũng có thể chuyển biến thành điều tốt. Các bạn có tin như vậy không? Khoảng 10 năm về trước, có một vị cư sĩ rất thuần thành, nhưng thật bất hạnh là vợ anh ta khi trên đường đi mua rau đã bị xe taxi đụng chết. Đương nhiên là người tài xế taxi đó bị cảnh sát bắt giữ, nhưng vị cư sĩ đó đã đích thân đến sở cảnh sát bãi nại rằng: "Xin đừng xử phạt người tài xế đã gây ra tai nạn ấy. Vợ tôi bị chết vì tai nạn thì cũng là do nghiệp của cô ấy và cũng là nghiệp của gia đình tôi. Tại sao người tài xế ấy không đụng vào người khác mà lại đụng vào vợ tôi chứ? Mà tại sao vợ tôi lại không bị người khác đụng mà lại bị chính người này đụng? Chắc chắn đây đều là do nhân duyên cả thôi. Tôi không cần bồi thường, cũng không muốn người tài xế ấy bị xử phạt. Khi người cư sĩ ấy đã thu xếp ổn thỏa tang sự cho vợ mình xong, thì anh ta lại đến chăm sóc cho gia đình của người tài xế nọ. Cuối cùng thì cả gia đình của người tài xế đó cũng đã trở thành những Phật tử thuần thành, và sự đau buồn tang thương vì người chết lại biến thành Phật sự. Phật sự có nghĩa là dùng Phật Pháp để giáo hóa người trên thế gian. Do đó trước tiên nói rằng người tốt là người phải tự làm cho mình tốt trước, rồi sau đó mới đối xử tốt với người khác, và cuối cùng là làm cho mọi người đều trở thành người tốt. Nếu ai cũng giống như người cư sĩ ấy thì trên thế giới này sẽ không còn điều xấu. Có thiện có ác là thế gian pháp, và hễ làm điều thiện bỏ điều ác thì sẽ được sinh lên cõi trời. Vì thế cho nên trong Phật Pháp, vấn đề ngăn cấm 10 điều ác không cho phát khởi, khuyến khích thực hành 10 điều thiện là pháp hữu lậu, thuộc quả báo cõi người cõi trời. Tuy gọi là hữu lậu nhưng lại là cơ sở của pháp vô lậu. Nếu tu hành mà không bắt đầu từ pháp hữu lậu thì sự tu hành đó sẽ như lâu đài được xây trong không trung. Thiện pháp trong cõi trời cõi người mà có lợi cho người và cho mình thì đó cũng sẽ là sự nghiệp phước lợi, mang lại lợi ích chung cho xã hội, như sửa cầu, đắp đường, đào giếng, vét sông, cứu trợ, xây trường học, lập bệnh viện, cúng dường tăng, hộ pháp, xây tháp, dựng chùa, ấn tống kinh điển. Sự nỗ lực của đời này thì đời sau sẽ được sinh lên cõi trời hưởng phước trời, hoặc thọ lại thân người giàu sang ở chốn nhân gian. Tăng lên một bậc nữa, chính mình tu hành Phật Pháp và đã được ra khỏi tam giới, đồng thời cũng hướng dẫn cho tất cả những người khác cùng tu hành để được ra khỏi tam giới. Chính mình tu Pháp môn tịnh độ để được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, đồng thời cũng khuyến khích người đời niệm Phật để cũng được vãng sinh về cõi Cực Lạc. Chính mình tham thiền triệt ngộ và cũng khuyến khích người khác cùng tu. Pháp tiểu thừa tuy chỉ là tự cầu lấy sự giải thoát, nhưng lại bị Pháp đại thừa coi là bị say trong tam muội, không phải là sự giải thoát cứu cánh, bởi họ còn chấp trước vào vấn đề thế gian là ác và xuất thế gian là thiện, cho nên sau khi xuất thế thì họ lại không muốn trở lại thế gian để độ chúng sinh. Hành giả tu thiền thì không như thế. Có người hỏi Nam Tuyền sau này sẽ về đâu? Ngài trả lời rằng, đến làm thân trâu bò trong thôn ở dưới chân núi. 2. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Đây là một pháp tu của Thiền Tông. Pháp này cường điệu về vấn đề tự lực, tinh tấn tu hành, không giải đãi của chính bản thân mình, mà không vì một mục đích nào, không cầu cảnh giới ngộ, không mong chờ giải thoát, không mong ra khỏi tam giới, không vì để thành Phật. Một khi đã đến mức độ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì thậm chí không chỉ không có sự đối lập giữa hai pháp thiện và ác, mà cả một pháp cũng không được thành lập. Nghĩ thiện, nghĩ ác, có thiện có ác, tối đa lắm thì cũng chỉ có thể trở thành La Hán tiểu thừa, và phần lớn là được sinh lên cõi trời mà thôi. Nếu như đã tu đến mức độ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì sẽ không còn sự tồn tại về tâm phân biệt, mà chỉ cảm nhận được rằng chỗ nào cũng đều là thế giới hoa tạng, không chỗ nào không là cõi tịnh độ của chư Phật. Phương pháp của tu thiền bắt đầu từ vấn đề nghĩ thiện, nghĩ ác, rồi sau đó dần dần đạt đến cảnh giới không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thiền sư Hoàng Trí Chánh Giác Tông Tào Động chủ trương thiền mặc chiếu, cũng có nghĩa là sử dụng phương pháp không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó. Thiện và ác có thể được giải thích là tốt và xấu, trong và ngoài, dài và ngắn, bạn và tôi, nhiều và ít, có và không. Tất cả chúng đều có cùng ý nghĩa với thiện và ác, nhưng không cùng danh từ mà thôi. Chỉ cần tách rời tất cả cảnh giới phân biệt tương đối thì có thể sẽ đạt đến cảnh giới không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhưng với người không tu hành hoặc đã tu hành nhưng vẫn chưa thật sự có sự thể nghiệm thì nên bắt đầu hành trì từ tâm phân biệt có thiện, có ác. Đã đi vào cảnh giới của định rồi thì đó là cái tâm thiện thuần túy. Một khi tâm có sự vọng tưởng thì không thể gọi là thiện được. Một người bình thường khi tu hành đều phải bắt đầu từ cái tâm tán loạn để bước vào cảnh giới định. Lúc này không phải là cứu cánh bởi người đó chưa tách rời được sự phân biệt về thiện và ác. Thiền Tông dạy người ta tu hành vừa không được có tâm thiện của sự tán loạn hôn trầm, mà đồng thời cũng không được đi vào tâm thiện của cảnh giới định. Thậm chí đã đến được cảnh giới định xuất thế gian của A-la-hán rồi, nhưng vẫn không được tách rời giai đoạn thiện. Cho nên thiền dạy chúng ta đi từ tâm tán loạn đến tâm thống nhất, từ tâm thống nhất bước vào tâm thiền định, rồi sau đó dùng thoại đầu để phá tan tâm thiền định, thì đó mới là định tuệ không hai, định tuệ bất nhị. Đó là sự xuất hiện về cảnh giới ngộ, tức định tức tuệ của thiền. Lúc này mới là thật sự đã bước vào giai đoạn không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nếu không tu thiền định mà chỉ cần có tố chất tốt thì không cần phải trải qua giai đoạn thiền chậm chạp đó. Chỉ cần có thể trực tiếp dùng phương pháp không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó để thoát khỏi tâm phan duyên, ngay lúc đó thì cảnh giới ngộ trời trong xanh vạn dặm sẽ hiện ra ngay trước mắt. Cảnh giới ngộ của thiền không phải ở trong định, cũng không phải ở trong tâm hôn trầm, tán loạn. Do đó có người hỏi tôi rằng, thiền có phải là định không? Tôi đáp, thiền là định, nhưng không chỉ là định. Vì sao vậy? Vì đại đa số người tu thiền đều muốn đi qua từng giai đoạn của định, nhưng Thiền Tông thì lại không phải vậy. Hơn nữa, mục tiêu của Thiền Tông là trí tuệ bát nhã, chứ không chỉ là cảnh giới định của sự ngồi ngay ngắn. Cho nên trong Lục Tổ Đàn Kinh đã giải thích về thiền định là: nếu thấy các cảnh mà tâm không loạn động thì đó là thật sự định, hay bên ngoài lìa tướng thì đó là thiền, bên trong không loạn thì đó là định. Nếu như cảnh giới ngộ càng cao thì cũng có nghĩa là định lực cũng càng mạnh, công năng của trí tuệ cũng càng rõ ràng. Trong định của thiền ngộ có cảnh, có niệm. Cái định đó chính là cuộc sống bình thường, mà trong thiền định thông thường là thân và tâm không động. Thiền Tông đối cảnh nhưng tâm vẫn có thể không tán loạn. Cho nên không cần phải chấp vào trạng thái ngồi một cách cứng nhắc. Vấn đề giao tiếp, gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày không điều gì không phải là diệu dụng của thiền định cả. Thứ thiền định mà thiền của Lục Tổ chủ trương là có thể tự thấy được sự thanh tịnh của bản tánh trong từng niệm. Do đó mà ý nghĩa của định có hai loại. Thứ nhất là thân và tâm đều không động gọi là định. Thứ hai là không lìa tất cả mọi cảnh giới nhưng tâm vẫn không tán loạn, dung hợp cảnh giới định vào trong cuộc sống thường ngày, và đó chính là hình thái sinh hoạt của Thiền Tông Triệt Ngộ Trung Quốc.
3. Hiểu được vấn đề nghĩ thiện, nghĩ ác.
Chớ làm những điều ác, nên làm những việc thiện là những lời nhắc nhở của chư Phật quá khứ. Những việc thiện bao gồm tất cả những thiện pháp của 3.000 oai nghi tám dạng tế hạnh. Những điều ác bao gồm vô lượng phiền não hiện hành. Đó là quy định chung của Phật giáo. Cho nên trong mối quan hệ tương quan giữa con người với nhau, thì những người bạn hữu thân thiện hiền lành được gọi là thiện tri thức. Còn những người bạn không tốt, không đem lại nhiều lợi ích thì được gọi là ác tri thức. Vì thế không thể nói rằng Phật giáo phủ định quan niệm và giá trị thiện ác. Nhưng tiêu chuẩn của thiện ác có thể khác đi tùy theo con người, tùy lúc, tùy nơi, hay cũng có thể do phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, bối cảnh văn hóa, môi trường giáo dục, chức vị, giới tính, thậm chí cả sự bất đồng về chủng tộc, chủng loại cũng đều có những tiêu chuẩn về thiện ác khác nhau. Trong bộ lạc Mang Rợ thì họ cho rằng vấn đề săn đầu người của bộ lạc khác để cúng tế cho tổ tiên thần thánh là điều thiện. Trong xã hội văn minh thì cho rằng vấn đề giết người vô tội là điều ác. Người Trung Quốc cổ đại cho rằng sử dụng trâu, dê, lợn để cúng tế trời đất, tổ tiên là điều thiện. Những nhân sĩ chủ trương ăn chay và từ bi thì cho rằng hễ là hành động giết hại sinh mạng đều là hành động ác. Có những tôn giáo thì lại cho rằng hễ những giáo đồ tôn giáo nào mà không tin và phụng sự cho tôn giáo của họ thì những kẻ đó đều là ma quỷ và đều phải chịu sự trừng phạt của trời và phải bị tiêu diệt hay đọa địa ngục. Có tôn giáo thì lại cho rằng tất cả các chúng sinh đều có Phật tánh, tuy hiện tại không có niềm tin nhưng chắc chắn sau này sẽ thành Phật. Không chỉ là không nên bài xích những thành phần khác với mình, mà thậm chí phải thể hiện tinh thần giúp đỡ bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Trong xã hội trọng nam khinh nữ thì người nam có đặc quyền được cưới nhiều vợ và được phép tà dâm mà không cho là ác, còn người nữ thì chỉ cần bị nghi ngờ là có một hành động ong bướm nhỏ thì sẽ bị ghép vào đại tội không thể dung thứ. Trường hợp như vậy thật không thể kể xiết. Do đó, vì để tùy thuận pháp thế gian cứu độ chúng sinh mà chư Phật đều khuyên làm lành, bỏ ác. Nếu nói theo pháp thật sự thì có nghĩa là không nên để bị rơi vào trong cung bậc của thiện và ác. Người tu hành theo Phật pháp thông thường thì bắt đầu từ sự có thiện có ác, làm thiện tránh điều ác. Đến khi ngộ nhập được thánh vị vô sinh pháp nhẫn thì sẽ không còn sự chia chẻ tiêu chuẩn thiện ác của thế gian nữa. Đó gọi là bậc đại nhân có tư cách khác người thì chắc chắn sẽ có những hành động xuất chúng. Người tu hành pháp thiền nhìn nhận vấn đề không bị rơi vào sự phân biệt thiện và ác là phương pháp tu hành chỉ nam để trực tiếp chứng nghiệm được đến cảnh giới tự do của sự siêu thế tục. Thế nhưng trong cuộc sống thực tế của người mới tu hành vẫn phải sử dụng tiêu chuẩn thiện và ác làm nguyên tắc tu hành của mình. Khai thị tại hội thiền tọa ngày 9 tháng 9 năm 1984.